chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con, cho chúng con cúi đầu cầu nguyện lên với Ngài để dâng vinh hiển trên danh của Ngài, để sau khi bận rộn với công việc của thế gian, của đời sống, chúng con nài xin Ngài bôi xóa đi tất cả những sự vi phạm bất toàn ở trong đời sống của chúng con, và cầu xin Ngài đổ ơn của Ngài xuống trên chúng con, làm mới lại tâm hồn của chúng con mỗi người, kéo chúng con vào ở trong sự hiện diện của Ngài, cho chúng con được biến đổi, được trở nên mới sau khi chúng con ra khỏi ngôi thánh đường này. Lạy Chúa, xin Ngài lấy đi cái tôi của chúng con, lấy đi ý riêng của chúng con, bản ngã của chúng con, để chúng con càng ngày càng trở nên giống như Đức Chúa Giê-xu. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con nài xin Đức Thánh Linh ở cùng chúng con trong giây phút này. Xin Đức Thánh Linh phán với Hội Thánh, với dân sự của Ngài. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn từng chữ, từng lời được nói ra để được đẹp lòng Ngài, đem vinh hiển trên danh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Giê-xu đang yêu thương lạ lùng ấy, cứu Chúa tôi, đừng cứu chính tôi ra khỏi muôn tội. Cứu Chúa giao che tôi an toàn luôn trong khe đá, chính đây nơi yên vui như quê nhà. Ngài che tâm linh tôi tại khe đá mãi an bình, trải trên vùng khô hạn bóng thiên
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời.
Giê-xu đấng yêu thương lạ lùng ấy, cứu Chúa tôi, đấng thế tôi kê vai gánh muôn tội. Chúa giữ tâm tôi luôn vững vàng, tôi đâu nao núng, Chúa thêm cho bao linh năng trọn đời.
Quý vị thính giả thân mến, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời.
Hãy subscribe.
Quý vị thính giả thân mến, đây là tiếng nói an bình hạnh phúc, rao giảng phúc âm đời đời.
Chúa khoác trên tôi y phục người chiếu lúc thoát ly, thấy Chúa trên mây vinh hiển lạ kỳ. Chúa xóa bôi bao nhiêu tội tình.
Thưa quý vị và các bạn, đến với giờ đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung sách Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 73 đến đoạn 76. Xin mời quý vị và các bạn bắt đầu lắng nghe. Quyển thứ 3, từ đoạn 73 đến đoạn 89. Đoạn 73. So sánh sự cuối cùng của kẻ ác và của người công bình. Thơ Asaph làm: Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, xích chút bước tôi phải trượt. Vì khi tôi thấy sự hưng thạnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cớ ấy, sự kiêu ngạo làm cây kiềng cho cổ chúng nó, sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo. Mắt chúng nó lộ ra trong mỡ, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. Chúng nó nhạo báng, nói về sự hà hiếp cách hung ác. Chúng nó nói cách cao kỳ, miệng thì nói thành thiên thượng, còn lưỡi lại phao du thế gian. Vì cớ ấy, dân sự Ngài xây về hướng đó, còn chúng nó uống nước cạn chén. Chúng nói rằng, làm sao Đức Chúa Trời biết được? Há có sự tri thức nơi đấng chí cao sao? Kìa là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội. Việc ấy thật lấy làm luống công. Vì hằng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. Nếu tôi có nói rằng ta sẽ nói như vậy, ắt tôi đã phạm bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi. Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trợt, khiến cho chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát. Chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chiêm bao khi tỉnh thức thể nào, Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh dễ hình dáng chúng nó thể ấy. Khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao, thì bấy giờ tôi ở ngu muội, chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa, tôi ở khác nào một thú vật vậy. Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sao tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất. Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm, xây bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài. Đoạn 74. Than thở vì kẻ thù nghịch đã phá quan sứ. Thơ A-sáp làm để dạy dỗ. Đức Chúa Trời ơi, vì sao Chúa bỏ chúng tôi luôn luôn? Nhân sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Chúa? Xin hãy nhớ lại hội Chúa mà Chúa đã được khi xưa và chuộc lại đặng làm phần cơ nghiệp của Chúa. Cũng hãy nhớ luôn núi Si-ôn là nơi Chúa đã ở. Cầu xin Chúa đưa bước đến các nơi hư nát đời đời. Kẻ thù nghịch đã phá tan hết trong nơi thánh. Các cừu địch Chúa đã gầm hét giữa hội Chúa. Chúng nó dựng cờ chúng nó để làm dấu hiệu. Chúng nó giống như kẻ giơ rìu lên trong đám rừng rậm kia. Bây giờ chúng nó dùng rìu và búa đập bể hết thảy vật chạm trổ. Chúng nó đã lấy lửa đốt nơi thánh Chúa, làm cho chỗ danh Chúa ở ra phàm đến đất. Chúng nó nói trong lòng rằng, chúng ta hãy hủy phá chung cả hết thảy đi. Chúng nó đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ. Chúng tôi chẳng còn thấy các ngọn cờ chúng tôi, không còn đấng tiên tri nữa. Và giữa chúng tôi cũng chẳng có ai biết đến chừng nào. Đức Chúa Trời ơi, kẻ cừu địch sẽ nói sỉ nhục cho đến chừng nào? Kẻ thù nghịch há sẽ phạm danh Chúa hoài sao? Sao Chúa rứt tay lại, tức là tay hữu Chúa, khá rút nó ra khỏi lòng và tiêu diệt chúng nó đi. Dầu vậy, Đức Chúa Trời là vua tôi từ xưa, vẫn làm sự cứu rỗi trên khắp trái đất. Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà rẽ biển ra, bẻ gãy đầu quái vật trong nước. Chúa chà nát đầu Leviathan, ban nó làm thực vật cho dân ở đồng vắng. Chúa khiến suối và khe phun nước và làm cho khô các sông lớn. Ngài thuộc về Chúa. Đêm cũng vậy, Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời. Chúa đã đặt các bờ cõi của đất và làm nên mùa hè và mùa đông. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ rằng kẻ thù nghịch đã sỉ nhục và một dân ngu dại đã phạm đến danh Ngài. Xin chớ phó cho thú dữ linh hồn bò câu đất của Chúa. Cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của Chúa. Xin Chúa đối đến sự giao ước, vì các nơi tối tăm của đất đều đầy dẫy sự hung bạo. Người kẻ bị hà hiếp chớ trở về hổ thẹn. Nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ngợi khen danh Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy binh vực duyên cớ Chúa. Hãy nhớ lại thế nào kẻ ngu dại hàng ngày sỉ nhục Chúa. Xin chớ quên tiếng kẻ cừu địch Chúa, sự ồn ào của kẻ dế nghịch cùng Chúa thấu lên không ngớt. Đoạn 75. Đức Chúa Trời hạ kẻ kiêu ngạo xuống, nhắc người công bình lên. thơ Asaph làm cho thầy nhạc chánh theo điều chớ phá hủy. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa. Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần. Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. Khi ta đến thì giờ đã định, thì sẽ đoán xét cách ngay thẳng. Đất với dân ở trên đất đều tan chảy, còn ta đã dựng lên các trụ nó. Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng, chớ ở cách kiêu ngạo, lại nói với kẻ ác rằng, chớ ngước sừng lên. Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi. Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây hay là từ phương nam mà có sự tôn cao đến. Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét, Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén sôi bọt rượu, chén đầy rượu pha, Ngài rót nó ra, thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cạn rượu ấy và uống nó. Song tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác, còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên. Đoạn 76. Quyền năng quay dinh về Đức Chúa Trời của Gia-cốp thắng cừu địch. Thơ Asaph làm cho thầy nhạc chánh dùng về nhạc khí bằng dây. Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời, danh Ngài lớn tại Israel. Đền tạm Ngài ở Salem và nơi ở Ngài tại Sion. Tại nơi ấy Ngài đã bẻ gãy tên cung, cái khiên, thanh gươm và khí giới chiến. Chúa rực rỡ quay dinh hơn các núi sự cướp giật. Các kẻ gan dạ đã bị cướp lột, họ ngủ trong giấc mình, chẳng một người mạnh dạn nào tìm được cánh tay mình. Hỡi Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Chúa quở trách, xe và ngựa bèn bị ngủ mê. Chính mình Chúa thật là đáng sợ. Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa? Từ trên trời Chúa truyền đoán ngữ, khi Đức Chúa Trời trỗi dậy đoán xét. Để giải cứu các người hiền từ trên đất, thì đất bèn sợ hãi và yên lặng. Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi khen Chúa, còn sự giận dư lại Chúa sẽ ngăn trở. Hãy hứa nguyện và trả xong cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hết thảy kẻ nào ở xung quanh Ngài, khá đem lễ vật dâng cho đấng đáng kính sợ. Ngài diệt khí kiêu ngạo của các quan trưởng, đối cùng các vua thế gian, Ngài đáng kính đáng sợ. Quý vị và các bạn thân mến, giờ đọc Kinh Thánh của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung đoạn 77-78 của sách Kinh Thánh Thi Thiên vào giờ đọc Kinh Thánh lần sau. Mong rằng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những phần còn lại trong chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi.
Lắng nghe.
Quý vị thính giả thân mến, đây là tiếng nói an bình hạnh phúc, rao giảng phúc âm đời đời. Đây là chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời.
Hào quang chiếu
phần 2 bài giảng luận với mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi bài số 8 trong cái loạt bài sứ điệp cảnh báo của Chúa. Đây là bài thứ 8. Hôm nay là bài thứ 8 nói về ấn của Đức Chúa Trời. Ấn của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Ai đóng ấn trên dân sự của Chúa? Đức Thánh Linh sẽ đi đóng ấn. Trước khi hoạn nạn đổ xuống, Đức Thánh Linh phải đi đóng ấn từng con cái Chúa. Và ấn là sự bảo vệ của Chúa. Những người trung tín với Chúa sẽ nhận được ấn của Chúa. Bây giờ câu hỏi của tôi đưa lên cho quý vị là: ấn của Chúa là gì? Ấn của Đức Chúa Trời, ấn mà Đức Thánh Linh đóng ở trong trên trán của những người trung tín với Chúa là gì? Quý vị nhớ, những người nhận được dấu con thú nhận ở trên trán và ở trên tay. Trán tức là họ biết, hiểu rõ và họ cố tình làm theo. Ở trên tay tức là họ vô tình để mà làm. Nhưng mà những người nhận được ấn của Chúa thì ở đâu? Chỉ ở trên trán mà thôi. Ấn của Đức Chúa Trời là gì? Thưa quý vị, ấn của Đức Chúa Trời là gì? Quý vị nhớ vị thiên sứ thứ ba ra sứ điệp ra ở trên thế giới chia làm hai nhóm. Một nhóm thờ phượng con thú, thờ tượng của nó và chịu dấu của nó ghi. Một nhóm khác thì thờ ai? Thờ Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Giê-xu và giữ các điều răn. Cái nhóm nào nhận được ấn của Đức Chúa Trời? Nhóm giữ niềm tin Đức Chúa Giê-xu, thờ phượng đấng tạo hóa và giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, nhận được ấn của Đức Chúa Trời. Cho nên ấn của Đức Chúa Trời phải liên quan tới đức tin ở trong Đức Chúa Giê-xu và điều răn của Đức Chúa Trời. Phải không? Rõ ràng hai nhóm. Sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba chia thế giới ra làm hai nhóm, không có trung lập. Ai trung lập bị rơi vào trong cái nhóm giả dối hết. Và cái nhóm, hai cái nhóm đó, một bên thờ con thú, thờ tượng nó, nhận dấu của nó, một bên thờ Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Giê-xu và nhận dấu ấn của Đức Chúa Trời. Thì dấu ấn của Chúa phải liên quan tới đức tin ở trong Đức Chúa Giê-xu và điều răn của Đức Chúa Trời. Đi với tôi thêm nữa, đọc lại đoạn 7 của sách Khải Huyền. Đoạn 7 của sách Khải Huyền câu số 3: và bảo rằng chớ làm hại đất và biển, đất biển và cây cối, cho đến chừng nào chúng ta đóng ấn ở trên trán của những tôi tớ của Đức Chúa Trời chúng ta. Những người đặt được đóng ấn, được đóng ở đâu? Ở trên trán. Bây giờ đọc lật qua đoạn 14 của sách Khải Huyền với tôi. Lật qua đoạn 14 và Khải Huyền với tôi. Tôi nhìn xem thấy chiên con đứng ở trên núi Siôn, và với Ngài có 144,000 người đều có điều gì? Danh chiên con và danh cha chiên con ghi ở trên trán mình. Như vậy thì ấn của Đức Chúa Trời là gì? Ấn của Đức Chúa Trời liên quan tới danh của Đức Chúa Cha và danh của Đức Chúa Con. Rõ ràng những người này đứng ở trên núi Siôn, 144,000 người đi đầu. Đây là những trái đầu mùa. Đọc xuống câu số 4, số 5, chúng ta sẽ thấy đây là những người đi trái đầu mùa. Họ đi ra, họ rao giảng sứ điệp của ba vị thiên sứ, và họ có được ấn ở trên trán. Và ấn đó là danh của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Giê-xu ở trên trán họ. Ai là những người được ghi danh của Chúa ở trên trán? Thưa quý vị, Khải Huyền đoạn 3 câu 10 cho đến câu thứ 12. Khải Huyền đoạn 3 câu 10 đến câu thứ 12: vì ngươi đã giữ lời nhị nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian. Ta mà đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cắt lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ ở trong đền của Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh của Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới của ta mà viết ở trên người. Danh của Chúa được viết ở trên những người nào? những người nào giữ lời nhịn nhục của Chúa. Lời nhịn nhục của Chúa là gì? Có phải Kinh Thánh lời Chúa không? Mười điều răn có phải lời Chúa không? Mười điều răn là cái trung tâm của lời Chúa, và tất cả mọi thứ khác đều dựa ở trên mười điều răn. Cho nên những kẻ giữ lời nhịn nhục của Đức Chúa Trời, đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giêsu, những người đó sẽ nhận được ân của Chúa. Quý vị, 144.000 người đứng ở đâu? Đứng ở trên núi Siôn. Họ có danh của Chúa ghi ở trên trán của họ. Họ có ấn của Chúa ghi ở trên trán của họ. Vô số người sẽ nhận được điều này. Những người này là ai? Quý vị lật lại tôi với Ê-sai. Lật lại với tôi Ê-sai đoạn 56. Đoạn 56, câu 6 đến câu số 7. Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài. Quý vị nhớ, 144.000 người đã nhận được ấn. Họ là tôi tớ của Chúa. Họ nhận được, họ có ấn của Chúa ở trên trán, và ấn đó có liên quan tới danh của Chúa ở trên trán của họ. Bây giờ tiên tri Ê-sai nói như thế nào? Những người dân ngoại trở về, tức là dân khắp nơi trên thế giới trở về cùng Đức Giê-hô-va, đặng làm gì? Hầu việc Ngài. Có phải là đầy tớ của Chúa không? Đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va. Quý vị, Chúa đóng danh của Chúa trên này. Có phải tự nhiên Chúa tới Chúa đóng ấn ở trên bất cứ người nào không? Những người nào yêu mến danh Chúa thì Chúa mới đóng ấn lên. Chưa hết, đặng làm tôi tớ của Ngài, tức là hết thảy những kẻ, tức là hết thảy những kẻ làm điều gì? Giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta. 144.000 người đứng ở đâu? Ở trên núi Si-ôn là núi thánh. Giờ câu hỏi của tôi, ấn của Chúa liên quan tới điều gì? Liên quan tới điều răn của Chúa, liên quan tới niềm tin ở trong Đức Chúa Giê-xu, liên quan tới danh của Chúa, và ấn của Chúa liên quan tới điều gì nữa? Liên quan tới điều gì nữa? Ngài thứ bảy, Ngài Sa-bát. Đọc lại với tôi quý vị. Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ của Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ Ngài Sa-bát cho khỏi làm ô uế và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng ở trong nhà cầu nguyện của ta, của lễ thiêu và hy sinh họ dâng lên bàn thờ ta sẽ được nhậm lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Tức là ngày cuối cùng dân ngoại trở về với Chúa, những người nào thờ lại Chúa, yêu mến danh Chúa, làm đầy tớ Chúa, giữ ngày Sa-bát, đó là những người nhận được ân của Chúa. Tôi chứng minh thêm cho quý vị một điều nữa. Hồi nãy tôi nói với quý vị, Ê-sai đoạn 9, khi mà dân sự của Chúa phạm tội, thờ hình tượng, thờ tham mưu, thờ thần mùa xuân sống lại, thờ mặt trời, Chúa lìa bỏ Jerusalem. Và khi Chúa lìa bỏ Jerusalem, Chúa nói những người cai trị, những người được quyền giết chóc ở trong thành, được quyền tới để mà hành động. Đoạn 9 ở trong Ê-sai nói như thế nào thưa quý vị? Ngài kêu lớn tiếng ở trong lỗ tai ta rằng, khá khiến những kẻ cai trị thành này hãy đến gần, ai nấy khá cầm khí giới hủy diệt ở trong tay mình. Và này, có mấy người? 6 người từ cửa ở trên phía bắc mà đến, mỗi người cầm khí giới giết lát ở trong tay. Giữa bọn họ, tức là giữa 6 người đó, có điều gì? Có một người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực. 6 người bước vào, đứng ở bên bàn thờ bằng đồng. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel bằng giấy lên khỏi cherubim là nơi thường ngự, mà đến ngạch cửa nhà Đức Giê-hô-va gọi người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực mà phán rằng, hãy trải qua giữa thành, tức là giữa Jerusalem, ghi dấu ở trên trán những người nào than thở khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm ở giữa giữa thành. Quý vị, trước khi Chúa rút lui hoàn toàn và để cho 6 người đó giết chóc, tự do hành động, Chúa bảo người mặc vải gai hãy đi khắp thành Jerusalem và làm gì? Ghi dấu những người nào trung tín với Chúa, không thờ hình tượng, không thờ tham mưu, không thờ mặt trời. Cái người vải gai đi ghi dấu đó đứng ở đâu? Ở giữa, và 6 người kia đứng chung quanh. Tại sao vải gai? Tại sao đứng ở giữa? Tại sao cái người đứng ở giữa này có quyền để ghi dấu? Quý vị nghiên cứu, quý vị sẽ thấy một điều này. Quý vị lấy vòng tròn và những vòng tròn giống nhau, những cái vòng tròn giống nhau, bằng nhau, quý vị đặt, quý vị sẽ thấy có một cái vòng tròn nằm ở trung tâm và chung quanh đó sẽ có 6 vòng tròn. Quý vị để vòng tròn cỡ lớn cỡ nhỏ, tôi không thành vấn đề, quý vị về thí nghiệm. Một cái vòng tròn ở giữa trung tâm và chung quanh là 6 vòng tròn. Cái vòng tròn ở giữa là vải gai, người mặc vải gai mịn. Và vòng tròn ở giữa là trung tâm. Vòng tròn ở giữa để mà bảo vệ những người nào trung tín với Chúa. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một tuần lễ có mấy ngày? 7 ngày. Ok, quý vị theo dõi với tôi. Một tuần lễ có 7 ngày. Cái ngày nào là cái ngày trung tâm của cả 7 ngày? Vải gai có nghĩa là gì? Vải gai mịn, thầy tế lễ Aaron mặc vải gai khi mà vào trong đền thờ làm lễ, đó là vải thánh. Khi ra thì bỏ vải gai lại. Vải gai mịn, quý vị nhớ người nhà giàu và Lazaro, người nhà giàu mặc vải gai mịn tức là giàu sang, thánh khiết. Và vải gai mịn còn dành làm gì nữa? Dùng để làm đền thờ, làm màn ở trong đền thờ. Cho nên vải gai mịn này phải là người thánh khiết, người sang trọng, người cao quý. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong 7 ngày, ngày nào là ngày sang trọng, ngày nào là ngày thánh khiết, ngày nào là ngày cao quý, ngày nào được Chúa ban phước đặt làm ngày thánh? Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao ngày thứ 7 nằm ở trung tâm và 6 ngày kia bao chung quanh? Nếu quý vị đọc lại điều răn thứ 4, quý vị sẽ thấy được một điều. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, người hãy làm hết công việc của mình trong 6 ngày. Làm sao để chúng ta nhớ ngày thứ 7, để chúng ta đặt ngày thứ 7 làm ngày thánh? Nghĩa là mỗi ngày ở trong tuần lễ chúng ta đều phải ráng đều nghĩ đến ngày thứ 7. Nếu muốn làm cho ngày thứ 7 nên thánh thì ngày thứ nhất chúng ta phải lo làm công việc của mình rồi. Ngày thứ nhì phải ráng lo làm rồi. Ngày thứ ba phải ráng lo làm. Ngày thứ tư phải ráng lo làm. Tới ngày thứ năm là phải ráng cho nhiều nữa. Tức là mỗi ngày sống ở trong tuần lễ đều phải nghĩ tới ngày thứ 7. Tôi hỏi quý vị điều này. Quý vị ăn Tết, mùng 1 Tết. Khi quý vị ăn Tết thì quý vị làm gì với ngày Tết? Có phải tất cả những gì người ta làm trước đó là người ta làm gì? Đều nghĩ đến ngày Tết tới, phải lo chuẩn bị, phải lo dọn dẹp, phải lo sửa soạn, phải lo mua sắm, tất cả phải không? Để dành cho ngày Tết. Như vậy ngày Tết có phải là trung tâm không? Nếu chúng ta giữ ngày thứ 7 và cho ngày thứ 7 trở nên thánh thì chúng ta mỗi ngày trong tuần lễ chúng ta phải sống, phải chuẩn bị, phải nghĩ đến ngày thứ 7. Đó là cái ngày mình gặp Chúa, đó là cái ngày mình phải làm nên thánh như lời Chúa dặn. Cho nên mỗi ngày mình phải ráng làm cho hết công việc của mình. Như vậy ngày thứ 7 có phải là ở trung tâm không? Cái dấu mà người vải gai mịn đóng ở trên trán của những người trung tín với Chúa là dấu gì? Là dấu gì? Nếu quý vị đọc tới Ê-xê-chi-ên đoạn 20 câu 12 và câu 20 thì ta ban cho chúng nó một ngày Sa-bát để làm một dấu giữa ta và chúng nó. Ngày Sa-bát là ngày dấu giữa Chúa và dân sự trung tín của Chúa. Như vậy thì ấn của Đức Chúa Trời như thế nào quý vị? Ấn của Đức Chúa Trời như thế nào? Có liên quan tới ngày Sa-bát không? Có liên quan tới ngày thứ 7 không? Có phải là Chúa biểu Chúa để cho ma quỷ được tự do hành động, nhưng mà trước khi ma quỷ được tự do hành động hủy diệt, chúng ta phải đi đóng ấn ở trên trán của những người nào trung tín với lại với lại ta. Well, quý vị lật một câu thánh nữa để quý vị sẽ thấy điều này. Matthew đoạn 24 nói đến ngày tận thế. Matthew đoạn 24, các môn đồ của Chúa hỏi Chúa khi nào ngày tận thế đến, khi nào dấu chỉ Chúa tay lầm, khi nào những sự việc này xảy ra. Chúa nói hoạn nạn sẽ đổ xuống. Đoạn 24 câu số 10-20 Chúa nói sao? Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhầm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát. Chúa đang nói đến ngày tận thế, và Chúa biểu dân sự của Chúa làm gì đây? Cầu nguyện để đừng chạy nạn ở trong ngày tận thế, khi hoạn nạn đổ xuống họ đừng chạy nạn ở trong ngày Sa-bát. Tức là ngày Sa-bát vẫn còn giữ cho đến ngày tận thế. Bây giờ câu hỏi của tôi cho quý vị, khi hoạn nạn đổ xuống, tại sao Chúa biểu chúng ta cầu nguyện để đừng chạy nạn ở trong ngày thứ bảy? Why? Như vậy thì ngày thứ bảy, ngày Sa-bát phải có một cái gì đó liên quan tới sự bảo vệ chúng ta, phải không? Có phải cái ngày Sa-bát liên quan tới sự an toàn của chúng ta, cho nên Chúa mới bảo dân sự của Chúa hãy cầu nguyện để các ngươi đừng chạy nạn ở trong ngày ngày Sa-bát, ngày thứ bảy. Ngày Sa-bát, ngày thứ bảy có liên quan tới ấn của Đức Chúa Trời ở trong ngày cuối cùng cho những người trung tín với Chúa. Câu hỏi của tôi cho quý vị, có phải là những người giữ ngày thứ bảy đều là những người trung tín với Chúa, đều là những người nhận được ấn của Chúa không? Câu hỏi của tôi, có phải những người giữ ngày thứ bảy, ngày Sa-bát đều là những người trung tín và những người nhận được ấn của Chúa không? Có phải không? Lý do tại sao có, lý do tại sao không? Câu trả lời, không phải những người giữ ngày thứ bảy là những người nhận được ấn của Chúa. Không phải tất cả những người giữ ngày thứ bảy đều nhận được ấn của Chúa. Câu trả lời, tại sao tôi trả lời như vậy? Không phải chúng ta giữ ngày Sa-bát, ngày thứ bảy tức là tự nhiên chúng ta nhận được ấn của Chúa. Người Do Thái có giữ ngày thứ bảy không? Họ nhận được ấn của Chúa không? Tại sao quý vị biết? Là có hay không? Câu trả lời của tôi, thưa quý vị, quý vị nhớ rằng ấn của Đức Chúa Trời có liên quan tới 10 điều răn và liên quan tới lòng tin ở trong Đức Chúa Giê-xu. Nobody, không có một người nào giữ ngày Sa-bát được hết. Không có một người nào tự mình giữ ngày Sa-bát được hết. Không có một người nào tự nhiên giữ ngày Sa-bát được hết. Mà dầu rằng có giữ ngày Sa-bát đi nữa, nếu chúng ta không tin Đức Chúa Giê-xu thì tất cả trở thành vô nghĩa. Tại vì sao? Tôi dám nói như vậy. Hễ ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu, chịu phép báp têm thì sẽ nhận được Đức Thánh, Đức Linh. Và khi nhận được Đức Linh, Đức Thánh Linh sẽ làm điều gì? Ghi luật pháp vào ở trong lòng. Như vậy thì cái hành động giữ ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, giữ liều răn của Chúa có phải do mình không? Không do mình. Nếu bởi cá nhân, bởi sức của mình làm thì không hề có chuyện đó xảy ra. Trước hết điều ưu tiên, cái chìa khóa là chúng ta phải tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Khi tôi tin nhận Đức Chúa Giê-xu xong, tôi sẽ nhận được Đức Thánh Linh. Quý vị đọc với tôi trong sách Công vụ các sứ đồ. Công vụ các sứ đồ, Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 38. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 38. Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Mọi người đều phải ăn năn hối cải nhân danh Đức Chúa Giê-xu để chịu phép báp têm và để được tha tội. Và khi tội được tha rồi, bây giờ chúng ta mới lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta. Và khi Đức Thánh Linh đến ở trong lòng, có chuyện gì xảy ra? Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu số 15 câu thứ 16. Ở trong giao ước mới, Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì đã phán rằng, Chúa phán, này là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Như vậy thì nếu chúng ta không tin Đức Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào có được Đức Chúa Thánh Linh. Mà không có Đức Chúa Thánh Linh thì chúng ta không thể nào nhận được ấn. Tại vì ai là người đóng ấn? Đức Thánh Linh hồi nãy chúng ta đọc, quý vị nhớ trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 không? Anh em chớ làm buồn lòng Đức Thánh Linh, vì nhờ Ngài mà anh em nhận được ấn cho đến ngày cứu chuộc. Cho nên quý vị, không phải những người giữ ngày Sa-bát đều là những người nhận được ấn của Chúa, mà chỉ những người nào tin Đức Chúa Giêsu, chịu phép báp têm, nhận được Đức Thánh Linh ban cho mình, và Đức Thánh Linh ghi luật pháp vào lòng, và Đức Thánh Linh đóng ấn vào ở trong người đó. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ lòng tin của Đức Chúa Giêsu và các điều răn của Đức Chúa Trời. Tôi hỏi quý vị điều này: có phải con tàu đã cứu gia đình Noe hay là Chúa cứu gia đình Noe? Chiếc tàu cứu gia đình Noe hay là Chúa cứu gia đình Noe? Nếu Noe không vào ở trong tàu, Chúa có cứu không? Tôi hỏi quý vị, thành Xoa đã cứu gia đình Lot hay là chính Chúa cứu gia đình Lot? Quý vị nhớ lửa diêm rơi xuống ở trên thành Sodom và Gomorrah, và Lot phải đi vào núp vào trong thành Xoa. Chúa nói núp vào trong đó trước khi ta hành động. Có phải thành Xoa cứu Lot hay là chính Chúa cứu gia đình Lot? Chúa cứu, nhưng mà nếu Lot không vào ở trong thành Xoa thì có chuyện gì xảy ra? Chúa cũng đâu cứu được. Tại vì nếu không vào tàu, nếu không vào thành, tức là chứng tỏ mình không vâng theo lời của Chúa, không tin ở trong lời của Chúa, không tin nơi Chúa. Chúng ta không được cứu bởi giữ 10 điều răn. Tôi lặp lại, chúng ta không được cứu bởi giữ 10 điều răn, đặc biệt là giữ điều răn ngày thứ bảy. Không phải chúng ta giữ ngày Sa-bát để được cứu. Chúng ta tin Chúa cứu chúng ta, nhưng khi chúng ta tin Chúa rồi, Đức Thánh Linh ngự trong lòng và Đức Thánh Linh ghi luật pháp vào lòng, tự nhiên chúng ta phải vâng theo lời của Chúa, và Đức Thánh Linh đóng ấn vào trong trán của chúng ta, trong lòng của chúng ta. Và năm 1985, văn phòng hải quan Hoa Kỳ, Custom Agent của Custom Office của Hoa Kỳ tại phi trường LAX khám phá một cái vali lớn. Ở trong cái vali lớn đó không ai nhận cái vali đó, không có nhãn hiệu, không có địa chỉ đến, không có địa chỉ gửi. Nhân viên hải quan tìm cách mở cái vali ra, thì bên trong đó họ thấy thi hài của một thiếu nữ, không có địa chỉ, không có lý lịch gì hết, và người thiếu nữ đó đã chết vài ngày rồi ở trong vali đó. Bây giờ chính quyền mới khám xét và điều tra. Sau khi điều tra thì họ biết được như sau: cô gái đó là vợ của một người Iranian đã sống ở tại Hoa Kỳ. Cô xin visa để vào Hoa Kỳ đoàn tụ với chồng mình nhưng bị từ chối. Và khi bị từ chối như vậy, cô tìm cái cách, tự mình tìm cái cách để đưa mình vào Hoa Kỳ bằng cách là tự chuyển mình lậu vào ở trong Hoa Kỳ, sell smuggle vào qua đường hàng không. Và cô nằm ở trong vali để cho người ta đưa vali qua Mỹ để đi vào sống bên này đoàn tụ với lại chồng của mình. Và nhân viên chính quyền cho biết cô nghĩ quá đơn giản, cô suy nghĩ quá đơn giản. Nếu cô có sống sót được ở trong cái vali đó qua tới Mỹ và cô sống sót được đi nữa, thì cô cũng vẫn là những người di dân bất hợp pháp, và cô vẫn phải bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Cái phương pháp của cô làm không đúng, không có hợp pháp, không đúng với tiêu chuẩn, không đúng với những gì chính quyền Hoa Kỳ đòi hỏi. Và nhiều người ở trong chúng ta cũng có cái tư tưởng quá đơn sơ. Chúng ta cứ nghĩ là muốn vào nước thiên đàng, chỉ cần suy nghĩ đơn giản theo ý của chúng ta là chúng ta được vào nước thiên đàng, được cứu. Và nhiều người tự lừa dối lấy mình qua cái phương pháp sai lầm của mình. Và tôi nói cho quý vị, chỉ có một phương pháp để vào nước thiên đàng, để nhận được sự cứu rỗi. Chỉ có một phương pháp. Phương pháp đó là đặt lòng tin ở trong Đức Chúa Giêsu, nhận lễ bắt tem, tiếp nhận Thánh Linh, và Thánh Linh ghi luật pháp vào ở trong trong lòng. Khi Thánh Linh ghi vào lòng, tự nhiên chúng ta có ân của Chúa, không phải do chúng ta làm. Cho nên tôi nói với quý bà chị em, chỉ có một phương pháp duy nhất. Ai là những người sẽ đi qua được hoạn nạn? Những người nhận được ân của Chúa, tức là những người giữ ngày Sa-bát kẹt chưa bài. Tại sao vậy? Đức Thánh Linh ghi vào ở trong lòng của chúng ta.
Quý thính giả thân mến, Mục sư Dương Quốc Tùng xin tạm chấm dứt phần giảng luận nơi đây và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kế tiếp với phần kết luận cho sứ điệp hôm nay. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Xin cảm ơn quý vị.
Biết đời gác lại từ lâu, dứt bỏ chân lụy lo âu sớm chiều, quỳ bên chân Chúa kinh yêu, tâm hồn nhẹ vời.
Quý vị thính giả thân mến, đây là tiếng nói an bình hạnh phúc, rao giảng phúc âm đời đời.
Mỗi ngày ơn Chúa ở đâu quên, thành kinh bánh sông nước tiếng ngập tràn.
Đây là chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc, rao giảng phúc âm đời đời.
Thời gian tất cả xóa nhòa, hư không muôn sự cõi ta phủ trầm. Dương gian còn sống bao năm, hướng về nước Chúa thâm tâm an bình.
Thank you.
mỗi ngày mỗi một người chúng ta ai nấy phải bôn ba với những khó nhọc của cuộc sống. Mục sư Dương Quốc Tùng và toàn ban an bình và hạnh phúc luôn luôn cầu nguyện Chúa ban ơn thêm nhiều trên chương trình, hầu cho chương trình đem đến cho quý vị những sự an lành để xoa dịu đi những khó nhọc của cuộc sống. Chúng tôi xin cảm tạ quý vị đã lắng nghe chương trình và hằng mong nhận được những cánh thư từ quý vị. Địa chỉ liên lạc xin quý vị gửi về An Bình và Hạnh Phúc, Radio PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706.